Thứ 8 là học tập kinh điển, nên trước hết phải học 10 giới của cô Sa Di và các oai nghi, sau đó mới học đến kinh, không có được trái vượt. Phàm khi học kinh, trước phải thưa với thầy, khi học bộ kinh nào xong liền thưa với thầy để học bộ kinh khác. Không có được tay dơ mà cầm quyển kinh, cũng không có được dùng miệng thổi bụi ở trên kinh, không có được ở trên bàn để bừa bãi những pho quyển, không có được ở trên bàn kinh giấu những cái bao hoặc là trà vụn hoặc là các cái vật tạp. Nên đối với kinh điển như là đối với Phật, không có được mượn kinh của người xem mà không có trả lại, và không có chịu để cái tâm quý trọng đến nỗi làm cho hư rách. Không có được cười những cái lời ở trong kinh. Phàm khi đọc kinh luật, trước phải lễ kinh luật 3 lễ, rồi mới 2 tay thỉnh quyển kinh để ở trên bàn. Khi sắp mở quyển kinh ra, trước phải chắp tay tụng bài kệ khai kinh. Khi đóng quyển kinh lại rồi, nhưng phải thỉnh để ở trước tượng Phật mà cúng, rồi làm lễ 3 lễ rồi lui. Khi đọc bàn mà đọc kinh và luật, nên sạch sẽ và đốt một cái lò trồng. Không có được để luật nghi của Sa Di Ni ở trên kinh Đại Thừa, cũng không có được dùng những cái mũ để ở trên quyển kinh luật, không có được hai người cười giỡn khi mà đọc kinh và luật. Khi đọc kinh không có được vỗ bàn, cong lưng, chồng chân, chéo gót, không có được lớn tiếng làm động chúng, không có được nằm mà đọc ra tiếng. Thì hôm nay chúng ta học sang cái thứ 8 là học tập kinh điển. Thì đối với học tập kinh điển, người xuất gia của chúng ta không thể nào không học. Nếu không học thì mình không có biết lời Phật dạy. Thật sự mình học những lời Phật dạy có nghĩa là mình học những điều Phật đã học. Học để làm gì? Học để biết. Biết để làm gì? Biết để hành. Hành để làm gì? Hành để đạt được những điều Phật đã chứng đắc. Đó là phải học. Thì ở trong này dạy mình, người xuất gia trước hết phải học 10 giới của Sa Di Ni và các oai nghi. Thì đối với những chùa miền Trung á, khi mà điệu còn điều có nghĩa là ngũ giới, gọi là tịnh nữ, có nghĩa là những vị còn cư sĩ vào chùa tập sự. Thì những ngôi chùa ở miền Trung cho các vị đó học oai nghi năm giới và có đôi khi dạy cho tám giới. Nếu những vị đó ở ngoài có đi thọ bát quan trai thì được học tám giới, và song song đó là học những cái bài từ ni để khép mình vào trong cái cuộc sống hàng ngày, để tạo cho một cái người còn là ngũ giới có được một cái oai nghi tầm thấm, để sau này thọ giới sa di không có thô tháo. Đó là cái cách giáo dục ngày xưa ở miền Trung, nó là vậy. Cho nên một cái người mà hành điệu ở miền Trung á, nhìn vào họ rất là điềm đạm, phải nói là rất điềm đạm, hiền điềm đạm, chứ không có thô mà cũng không có phục tạp, trừ những vị có những cái tập khí thô tháo. Bởi vì đối với những vị ngày xưa khi mà còn nhỏ phải cho thọ cái giới ngũ giới hành điệu 2 hoặc 3 năm rồi sau đó mới cho thọ giới sa di, bây giờ mới là lớn, thì khi đắp cái y vô thì người đã chững chạc rồi. Đó là cái cách giáo dục ngày xưa ở các ngôi chùa. Thì sau này thiền viện của chúng ta sau những cái khóa lớn sư ông nhận những cái vị đã từng ở Phật học viện, cho nên khi đến với thiền viện là các vị đó oai nghi cũng đã từng trải qua ở chùa và cũng đã biết. Rồi sau năm 75 thiền tông một ngày một hưng thạnh và nhiều thiền viện được mở ra, thì cái giới mà đủ nhân duyên và thiền viện khi còn ngũ giới, và từ ngũ giới tiến đến tỳ kheo. Nhưng nếu mà ở trong thiền viện không có chịu để ý lại cái tư cách, cái hành động, thì cái vị thiền sinh đó sẽ trở thành sống với những cái tập khí mà không hay. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta cũng còn là phàm phu, đôi khi còn phải có cái sự nhắc nhở để cho mình có một cái sự tỉnh thức, hoặc là một cái sự giống như là tự mình ý thức. Nó khó chứ nó không dễ. Và đồng thời, vì sao ở trong luật dạy chúng ta phải cho học giới trước, rồi cho học oai nghi trước? Vì sao như vậy? Rồi mới cho cái kinh. Bởi vì giới chính là hạnh của Phật. Ngài đã thực hành những cái hành nó biểu lộ ra ngoài. Ngài dạy mình những điều cần phải làm, thì sa di chẳng có bao nhiêu việc để cho chúng ta giữ, thì các con đều thấy. Nhưng mà nó chính là cái gốc của giới. Cho nên trong thiền viện chúng ta giữ 10 giới, lấy 10 giới để làm trọng yếu. Thì trong 10 giới đó thì đã 4 giới đầu là sát, đạo, dâm và vọng. Đó, thì 4 giới đầu đó chúng ta không thể nào vi phạm. Còn những cái giới như là uống rượu, hát ca, nằm giường cao rồng lớn, những 6 giới sau thì cũng tùy theo hoàn cảnh, tùy theo lúc mà châm chế. Như ngày xưa khi mà ở Bát Nhã Chân Không vừa mới về, thì bây giờ các như thiền viện Viên Chiếu chẳng hạn, hát những bài hát để mà lao động. Nhưng mà những cái bài hát đó nói lên được cái tinh thần của con cháu nhà thiền, cho nên sư ông cho chúng ta hát những bài hát đạo. Nhưng sau này các thiền viện ổn định rồi thì sư ông không có giống như không có cho tự do như trước nữa, thỉnh thoảng chỉ là hát, đặt ra những cái bài nhạc nó có tính cách là biểu lộ những cái sự sáng cái tâm mình ra, hoặc là nói lên được một cái tinh thần gì đó thì hát để cúng dường sư ông, thì sư ông cũng cho phép, chứ không có cho, không có cổ động, cũng không có khuyến khích mình phải ca hát một cách bừa bãi như ngày xưa nữa. Bởi vì bây giờ nó không còn hoang vu, và mình sống thì Phật tử cũng tới lui, mà mình sống nó có tính cách là dễ dàng quá, thì cái người cư sĩ họ nhìn họ không có phát tâm. Không phải là chúng ta sống vì cư sĩ, các vấn đề phải nhớ vậy. Nhưng mà bởi vì chúng ta đi tu và đạo Phật có mặt ở cõi đời này để làm gì? Có phải chăng là để lợi ích cho chúng sinh? Thì chúng sinh đó có nghĩa là ngoài những chúng sinh tâm của mình thì còn những cái chúng sinh là những vị cư sĩ, họ nhờ mình mà họ có cái đạo tâm, hoặc họ nhờ mình mà họ phát tâm. Cho nên mình phải là những cái người gương mẫu, phải là mẫu mực để cho họ noi theo đó mà họ thực hành. Cho nên đòi hỏi chúng ta không thể nào không biết phải, không biết quấy. Muốn biết phải, biết quấy thì phải biết giới, biết luật. Thì giới luật là gì? Giới luật có nghĩa là lời Phật dạy. Thì lời Phật dạy cách xa chúng ta đã bao nhiêu ngàn năm, tưởng chừng như là không còn áp dụng được trong cái thời buổi hôm nay của chúng ta, nhưng thật sự là rất là khích khao. Bởi vì chính Ngài cũng nói rằng là những cái vị mà sai phạm đã khiến cho Đức Thế Tôn chế giới là thị hiện. Có những vị coi giới, coi luật sơ sơ, cho rằng là giới luật thì chỉ là y bát này nọ kia, nói như vậy là sai, thật sự là sai. Phải nói đúng là giới luật có nghĩa là ngăn ngừa cái tâm niệm tham, sân và si của chúng ta, để tạo cho cuộc sống của chúng ta có một cái sự hài hòa, để giúp cho chúng ta hướng đến con đường giải thoát. Cũng giống như sư ông dạy, giới luật là cái hàng rào để cho chúng ta không có đi ra khỏi cái hàng rào đó, và mình nhờ giữ gìn được ở trong cái hàng rào đó thì Phật tâm của chúng ta có thể mau đạt đến. Cho nên tôi nhớ Ngài Hoàng Tán có dạy thế này, muốn mà được thấy tánh Phật chứng vô thượng Bồ Đề thì cái người đó đòi hỏi mình phải là một cái người những điều sai quấy không nên làm, những lễ nghi cần thiết phải gìn giữ. Đó là nói một cách ngắn gọn.